From the dawn of time, humankind was ordained by God to be the benevolent and compassionate rulers over the earth and its inhabitants. He has provided us in abundance with every fruit-yielding seed that is on the surface of all the earth. And every tree which has fruit-yielding seed, that shall be our food. To guide us in our role as His loving children and stewards of our living planet, God has sent many enlightened masters, sages, and prophets down the earth through the ages to remind us of our noble heritage. During their time on earth, these enlightened beings, Lord Krishna, Muhammad, Jesus Christ, Shakyamuni Buddha, Lao Tzu, Yogananda, and many more, shared with us the best, most noble way to live. With their great love and compassion, they have clearly felt and understood that animals are God's precious creatures, to be loved and protected. Thus, they have each clearly instructed their followers that the vegetarian diet is the only one that is suitable for humankind, as God has decreed from the beginning of time. In this program, our noble lineage, we will examine the origins of religious groups that exist in the world today.
Shakyamuni Buddha, St. Francis of Assisi, Kim Basinger, Paul McCartney, Leonardo da Vinci, Shania Twain, Leo Tolstoy, Muhammad Ali, Albert Einstein, Alicia Silverstone, Gwyneth Paltrow, Bill Walton, Toby Maguire, Christy Turlington, Joaquin Phoenix, Pamela Anderson, Carrie Underwood, Dustin Hoffman, and Natalie Portman. What do some of these distinguished people of the past and present have in common? They represent the circle of the vegetarian and vegan elite. As some of the most gifted and accomplished people in the world, they are noble examples of compassion and wisdom.
Simple concept, just to show people that for every cruel choice, there's a kind choice.
I did a campaign that went all around the country, all around the world, promoting vegetarianism because I'm all for it, and I'm all for the animals.
Because I think animals are hearts and souls, and that's the way we have to treat them and regard them.
No, I am a vegetarian. I've just evolved to that because that, I think, is healthier.
to be cruel to anything or anyone, the environment, the animals, each other, our families.
We're both vegan. We practice compassion in ways that inform who we are in our lives.
So keep in good company with the Noble Circle of Vegetarian and Vegan Elite. Go veggie and join the club!
Welcome, generous viewers, to today's program on our noble lineage. On this edition, we will return to the breathtaking tropical country of Au Lac or Vietnam, a land that is rich in cultural heritage and natural beauty. We will continue our exploration of the teachings and practices of Hua Hao Buddhism, founded by Prophet Mun Fu Shou. Last week, we've learned that majority of Hua Hao Buddhists keep a strict vegetarian diet, in accordance with the original teachings of their founder. Let's find out more about vegetarianism and the practice of self-perfection in Hua Hao Buddhism.
Nhưng mà hôm nay, tại sao mà cái người tín đồ Phật giáo lại ăn tương quá đông? Có những gia đình tăng hết nhà luôn. Phải nói rằng là so lại cái trong cái tình thực tế là phải nói người tín đồ Phật giáo vào ăn tương rất lớn. Đức Phật có bốn đại đức. Đức Từ, Đức Bi, Đức Hỷ, Đức Xả. Thật ra từ đó mà cái người tu đó thì luôn luôn lúc nào cũng mong cầu làm sao cho mình phải có một cái trợ trưởng cái đức từ bi, cũng như là chư Phật vậy. Người ta thấy rằng là sinh vật nó cùng sống với mình, mình giết nó vậy thì thấy nó thấy như vậy chẳng có cái khác nào như là mình mạnh mà hiếp yếu, thấy không? Mạnh hiếp yếu thôi. Ở đây tại sao tôi nói rằng là mạnh hiếp yếu? Là như là mấy chú nói rằng, cũng như thường thường ta nói là giặc dưỡng nhân. Cái câu người đời ta nói vậy, giặc dưỡng nhân. Nhưng mình xác định lại coi giặc có dưỡng nhân không? Phải không? Tôi thấy là cái cơ bản là thực tế là giặc là không phải dưỡng nhân. Mà coi như là mạnh được cái thua. Nếu chúng ta vô rừng thì là những loài động vật nó lớn hơn mình thì nó cũng ăn thịt mình. Mà mình xuống biển mà những cái con cá to thì nó gặp mình nó cũng muốn. Phải không? Rồi mình đây cũng gặp cá thì là mình cũng bắt nó. Thành ra ở đây là cái môi trường để là mình là coi như là mình ăn với nhau rồi để sống với nhau ở trên đời thôi. Mà cái quan điểm của cái người tu thì họ suy nghĩ khác hơn. Họ muốn làm sao mà cái lòng họ phải có cái từ bi. Nên từ chỗ đó là họ mới lặng tương. Cũng như hôm nãy tôi giới thiệu vậy thì chỗ đó mà họ tương. Bởi vì là như cái câu nói rằng là ăn tương tỏ dạ từ bi, không đành sát nhặt đuôi thì khổ ta. Hoặc là khi nghe tiếng chúng kêu la, nỡ nào cắt cổ lột da gia đình. Đó là cái ý chính là ăn tương, là thể hiện cái lòng từ bi để phát huy là cái tánh thiện của mình, để làm sao ở trên cái bước đường là chủ dự đức tinh được đạt được cái kết quả tốt.
Hòa Hảo Buddhism's methods of practice are: practice the teachings of the Buddha and self-perfection. According to its teachings, it is said that spiritual practice must build upon an ethical foundation. Thus, one must first perfect oneself as a human. Therefore, there's an ancient saying, to become a saint or a Buddha, first practice human perfection. If the standard of human is not reached, one is too far from the Buddha and saint. To fulfill the goal of human perfection, one must repay the four debts of gratitude, which are gratitude to our ancestors and parents, gratitude to our country, gratitude to our fellow countrymen and humankind, and gratitude to the Buddhist Trinity, Buddha, the Dharma, and the Sangha.
Cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, Ngài khai thị cái pháp môn học Phật tu nhân, và nhất là cái giáo pháp tứ ân, là làm con người mình phải hoàn thành cái nhân đạo của mình trước, trước khi mình muốn bước lên cái bậc tiên bậc thánh gì. Giống như một cái nhà, mình muốn cất lên mấy tầng cũng được, nhưng mà muốn có cái tầng thứ nhất, tầng hai là mình phải có cái nền. Không có cái nền thì không bao giờ có cái tầng lầu. Thì cái nền đó, cái nền nhà đó chính là đạo nhân. Thật ra Đức Thầy có nói mấy cái câu mà có thể gói gọn cái giáo pháp của Ngài dạy, đó là tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen?
Dạ.
Nhưng mà đầu tiên là phải tu đền nợ thế.
Dạ.
Và tu đền nợ thế thì hoàn thành tứ ân.
Dạ.
Tứ ân thì như chúng ta biết trong đạo Phật, tứ ân thì đạo Phật Phật giáo Hòa Hảo nghĩa tứ ân là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại.
Dạ.
Thì ngài chỉ ngài đưa ra tại sao mình phải đền đáp ân công ơn cha mẹ, tại sao mình phải đền ân đất nước, tại sao mình phải đền ân tâm mà tam bảo và cuối cùng làm sao mà đền ân đồng bào và nhân loại. Thì ngài nói rất là rõ. Làm con người khi mà thân cái hình hài của mình có này nè, là mình có hai cái nợ mà mình phải trả. Thứ nhất là có hình hài mình nhờ cha mẹ mình, đó là ân nợ cha mẹ tổ tiên ông bà mình. Mình sống trên đất nước nào, không phải là chỉ là tại đất nước Việt Nam bây giờ, chẳng hạn như người tín đồ Phật giáo mà hỏi mày sống ở tại Pháp, bên Đông, bên Đức, bên Ý, thì mình sanh nơi nào thì nơi đó là mình thọ cái ân đất nước nơi đó. Chứ không phải nói mình gốc Việt Nam được cái mình chỉ thọ ân đất nước Việt Nam, không phải đâu, mà nơi nào bởi vì đất nước đó nuôi nắng mình phải thọ ân đất nước đó.
Thus it is a Hòa Hảo Buddhist belief that one should work zealously to perfect himself and serve society in order to repay the four debts of gratitude, fulfilling the human responsibilities, and will later be able to live in a peaceful and joyous world. As Prophet Huỳnh Phú Sô said, "Settle worldly debt, repay all favors, then paradise will see us someday." To help practitioners to better perfect themselves, Hòa Hảo Buddhism also teaches the Ten Goodness. The Ten Goodness is a truly complete method to purify the three karmas, body, speech, and thought. To purify body karma, one does not kill, does not steal, does not commit adultery. To purify speech karma, one does not tell lies or say things that cause division, does not defame others or speak nonsense. To purify thought karma, one must cut down greed, anger, and wrong knowledge. These new positive habits will gradually overcome the bad habits, which have been rooted deeply in our consciousness and are very difficult to suppress unless we steadfastly practice the Ten Goodness. In fact, everyone can be a virtuous person, everyone can become a saint, although one may have an undesirable and sinful past. But if he repents and wishes to reform his way, the old bad habits will gradually give way to nobler, finer qualities as ascribed by the Prophet's writings. Earthly body is like a tree full of prickles. Keep doing good, the prickles soon wear flat. Polish and whittle it till it rounds out. Then it will one day look very good. Thank you for joining us today on our noble lineage. Please join us again next week as we examine the teachings of Hòa Hảo Buddhism and its mission. For now, please stay tuned for Between Master and Disciples, coming up next on Supreme Master Television. We wish you everlasting happiness. Farewell for now.